Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Một phụ nữ người Việt đã trải qua bao nhiêu gian khổ suốt 42 năm qua, nay sẽ đến Hoa Kỳ định cư trong vài ngày tới. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga với hoàn cảnh bi thương và anh Nam Lộc đã so sánh đoạn trường Tuyết Nga có thu gì đoạn trường Tân Thanh. Thế nhưng nhiều người cho rằng hoàn cảnh của chị còn đau khổ gấp nhiều lần so với Thúy Kiều. Câu chuyện về người phụ nữ khốn khổ đã trải qua đoạn đường gian truân cực khổ ra sao, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch hội PPSOS cho biết.
Thưa Vân, ngày thứ tư là 30 tháng 11 này, lúc 4 giờ chiều thì máy bay sẽ đáp xuống thị trường Houston. Thì chúng tôi sẽ có một phái đoàn nhỏ để ra đón tiếp chị Tuyết Nga. Và đi cùng với chị là một người trông nom. Chị cũng là một người tị nạn, cũng là một phụ nữ độc thân, rất là đơn độc và có cái hoàn cảnh cũng rất là bi thương. Đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc gửi gắm trông nom cho chị Tuyết Nga trong thời gian còn ở tại Thái Lan, thì cũng cùng đến cùng một chuyến bay với lại chị Tuyết Nga ở tại Houston ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, sao lại có tên mà anh Nam Lộc nói rằng đoạn trường Tuyết Nga đâu thua gì đoạn trường Tân Thanh, thì đoạn trường như thế nào để thế anh có thể kể lại chúng tôi biết ạ? Dạ.
Dạ vâng, cái câu chuyện cuộc đời của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga sinh năm 1970. Nó là một cái hiện thân của tất cả những cái đau thương, những cái tai họa giáng xuống gia đình của một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do. Khi mà 2 tuổi, tức năm 1972 đó, thì chị Tuyết Nga lúc đó còn cô bé đã mất cha. Cha là một sĩ quan mũ đỏ đã tử trận trong cái mùa hè đỏ lửa. Và liền sau đó liên tục là chuỗi những cái năm tháng bị đầy ải, đọa đầy, không thể tưởng tượng được. Ngày 30 tháng 4, 1975, miền Nam thất thủ, thì gia đình của Tuyết Nga bị đưa đi kinh tế mới. Một người mẹ, một người anh, cũng là còn con nít thôi, chỉ hơn Tuyết Nga có vài tuổi, đã bị đưa đi kinh tế mới. Và chẳng bao lâu sau thì người mẹ chết đuối. Hai anh em trông nom nhau, bảo bọc cho nhau, nhưng mà rồi cũng chẳng may mắn là người anh chết vì đói và sốt rét. Rồi cuối cùng cô bé Tuyết Nga lúc ấy mới có 6 tuổi thôi, trở thành mồ côi, không còn bất kỳ một thân nhân nào nữa hết. Thì mà gia đình hàng xóm thấy tội quá mới đem về nuôi. Sau 5 năm thì gia đình ấy lại bỏ trốn sang bên Campuchia. Chúng ta đều biết rằng lúc ấy ở miền Nam rất là đói. Thành ra gia đình này chạy sang Campuchia, nhất là ở vùng kinh tế mới thì không sống được. Qua bên đó để họ tìm đường từ từ đi sang Thái Lan. Rồi sau một thời gian ở Campuchia họ đi Thái Lan thì dẫn theo Tuyết Nga, lúc ấy là năm 17 tuổi rồi, nhưng bị lạc nhau. Thành ra thiếu nữ Tuyết Nga đã bị Khmer Đỏ bắt, toán quân Khmer Đỏ bắt và họ đưa vào cái đảo nơi họ đóng quân và liên tục họ thay nhau hãm hiếp thiếu nữ.
Dạ thưa anh, nghe nói rằng sau khi chị Tuyết Nga này bị toán Khmer Đỏ hãm hiếp thì chị có sinh một đứa bé phải không thưa anh?
Vâng, đúng rồi. Chị sinh đứa bé. Chị Tuyết Nga bị giam ở trên cái đảo đó suốt 5 năm. Sau 3 năm có thai và sanh ra một bé gái. Nhưng mà hai mẹ con lại tiếp tục bị giam giữ ở trên cái đảo này để mà trở thành cái công cụ tình dục đó cho cái đám quân Khmer Đỏ. Chị Tuyết Nga liên tục bị hãm hiếp tiếp tục. Và sau một thời gian thì chị ấy, khi con đứa bé lên 2 tuổi đó, đủ cứng cáp, thì chị Tuyết Nga dắt con chạy trốn, hy vọng là chạy sang Thái Lan. Nhưng rồi dọc đường thì lại bị bắt và bị một cái nhóm hành khất, cái tổ chức hành khất đó, bắt chị và con đứa con gái, bắt phải đi ăn xin ở bên Thái Lan. Và sau một thời gian ăn xin rồi chị lại tìm đường, một năm sau chị tìm đường chạy trốn nữa, thì lại bị bắt. Một nhóm người lạ bắt chị ở giữa một cánh đồng, chị giằng co để mà giữ lại đứa con thì bị họ tạt axit, họ lấy con đi mất đứa bé 3 tuổi.
Wow.
Và chị thì bị mù.
Thưa anh, như vậy thì quả tình rằng chị Tuyết Nga còn bạc phận hơn là Thúy Kiều nữa thưa anh, phải không ạ?
Vâng, sau đó thì chị lại bị bán, cái nhóm người lạ đã bán chị cho một cái tổ chức hành khất khác, mà lần này thì đây là một số người Malaysia mà gốc Tàu đưa chị sang Malaysia và tiếp tục chị phải đi ăn xin. Cho tới một hôm, thủ lãnh của cái toán hành khất này thì bị thanh toán bởi một cái băng đảng cạnh tranh. Và chị đã chạy thoát được. Có hai người đầu bếp phục vụ cho cái đám mà đi hành khất đó, thì đã giúp chị, thương chị, giúp chị đi trốn quay trở lại Thái Lan. Và từ đó trở đi đó, là năm 2002 cho tới năm 2016, trong suốt 14 năm chị cứ lê la đi ăn xin ở khắp phố phường ở thủ đô Bangkok. Không ai biết đến chị cho tới một ngày có một người Việt Nam nghe được chị, hỏi han được và lập tức đưa chị đến văn phòng luật sư của BBSOS ở tại Bangkok. Và chúng tôi lập tức là lập hồ sơ ngay và đưa hồ sơ của chị lên cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng, được biết rằng chị trước khi được sang định cư tại Hoa Kỳ thì chị và chị Thu Hương, tức là người chăm sóc cho chị, cũng phải ở trong tù, phải không thưa anh?
Cái chuyện này nhiều người thì rất là lạ, tại sao lại chuẩn bị đi định cư lại phải vào tù. Lý do là thế này, theo luật của Thái Lan, hễ mà ai mà nhập cư bất hợp pháp vào đất nước của họ thì phải chịu hình phạt. Thứ nhất là phải trả tiền, phải ra tòa nhé, và rồi tòa sẽ phạt tiền mặt, và đồng thời cũng phải ở trong trại giam. Một thời gian thì chị Tuyết Nga đã bị bắt buộc phải đưa vào trại giam là 2 tuần cùng với chị Thu Hương. Thì trong những giây phút cuối cùng chúng tôi cố gắng vận động để mà chị không phải đi vào trại giam, bởi vì trại tạm giam nó không có điều kiện gì cho một người mà bị mù lòa phế tật hết, nhưng mà không được. Chúng tôi cố gắng đề nghị chúng tôi đóng tiền phạt thế cho cái việc mà phải đi vào trại giam. Và trước đây chúng tôi có làm một số trường hợp như vậy thì được chấp nhận, nhưng mà bây giờ thì chính sách nó khó khăn hơn, rất là khắt khe, thành ra họ nhất định không. Và hiện nay là chị Tuyết Nga và chị Thu Hương đang ở trong trại tạm giam, nhưng mà hy vọng rằng là chỉ trong 3 ngày nữa thôi, cố gắng cầm cự thì hai người này sẽ tìm đến được tự do.
Dạ vâng, thưa anh một câu hỏi nhỏ nữa là, thưa anh, chị Tuyết Nga có tìm ra được đứa con bị thất lạc không thưa anh?
Chắc chắn là có, nhưng bây giờ chúng tôi không dám nhắc đến, bởi vì cái hy vọng thì rất là mong manh. Đứa con gái của chị giờ này mà còn sống đó là 27 tuổi, nhưng mà e rằng cũng chịu cái cảnh ngộ y như là chị Tuyết Nga trước đây, đã bị bắt cóc và có thể hiện nay đang ăn xin ở một cái xó xỉnh nào đó, không biết ở quốc gia nào, và không biết có còn lành lặn hay không. Bởi chúng ta biết rằng là các cái tổ chức mà hành khất đó, họ thường là làm cho trẻ em bị trở thành phế tật để mà gợi được cái lòng thương cảm của khách đi đường. Thành ra cái đó là cái mà tôi rất là lo, và bây giờ không biết ở đâu, bởi em bé này bị bắt đi còn quá nhỏ, không biết còn nhớ đến mẹ không, bây giờ lưu lạc phương nào, nhận diện ra làm sao, thì làm sao mà đi tìm được, thưa anh.
Dạ vâng, trước mắt thì cứu được chị Tuyết Nga cũng là một cái kỳ công rồi, nhưng mà thưa anh có nhắc đến số phận của hơn 2.000 người Việt tị nạn tại Thái Lan cũng chưa được giải quyết, và anh cũng đã nhắc đến những thiên thần phù trợ cho các trường hợp thương tâm này, thì anh có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng các thiên thần này là những ai?
Đó là những người thiện nguyện đến từ nhiều quốc gia, ở nhiều lứa tuổi khác nhau, thuộc nhiều thành phần khác nhau. Thứ nhất là có một cái đội ngũ những người chuyên dịch thuật, họ là có ở bên Úc nữa này, có người ở bên Canada, nhiều người ở Hoa Kỳ. Họ tình nguyện dịch tất cả những giấy tờ, tài liệu, những cái lời khai của người tị nạn từ tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh để luật sư của chúng tôi, bởi vì chúng tôi không có luật sư Việt Nam, chỉ có luật sư người Anh, người Mỹ, người Phi Châu, người Thái Lan, không có luật sư Việt Nam. Thành ra tôi cần có bộ phận là dịch thuật, họ dịch tối ngày sáng đêm để mà cho kịp những cái hồ sơ nộp lên cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, như là hồ sơ của chị Tuyết Nga chẳng hạn. Cái thứ hai đó là có những người họ tình nguyện đóng góp rất nhiều tiền, tự bỏ tiền túi ra, và hàng năm là đi sang Thái Lan để mà thăm nom các gia đình khốn khó, giúp cho những trẻ em đi quà cáp vào các cái dịp lễ Tết này kia, Tết Trung Thu hoặc là Giáng sinh, để cho các em có được một tí niềm vui trong cái chuỗi ngày dài đằng đẵng hết năm này sang năm khác. Vô cùng là buồn khổ, bởi vì các em không dám ra đường là có thể bị cảnh sát bắt bất kỳ lúc nào và lại đưa vào cái trại tạm giam mà hiện nay chị Tuyết Nga đang ở trong đó đó. Có những người đã sang bên Thái Lan dùng cái đường dây quen biết riêng của mình để giúp chúng tôi can thiệp một số trường hợp rất là đặc biệt.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ những người thiên thần phù trợ thì có lẽ là những người có ít tài năng, còn các quý khán giả bình thường của chúng tôi muốn giúp đỡ thì làm cách nào thưa anh?
Chúng tôi lúc nào cũng cần cái sự trợ giúp về tài chính, bởi vì hiện nay chúng tôi có cái văn phòng gồm có 12 nhân viên toàn thời để mà can thiệp bảo vệ yểm trợ cho những người tị nạn. 2.000 người tị nạn không phải là ít. Một hồ sơ tị nạn có thể kéo dài ít ra là 3 năm và đôi khi có trường hợp là 10 năm vẫn chưa giải quyết xong. Bởi vì nếu không được xét là tị nạn bởi Liên Hợp Quốc thì không có đi đâu hết. Chỉ có nằm chờ mãi ở tại Thái Lan cho tới ngày bị bắt vào trại giam và bị trục xuất. Thì đó là cái mối lo cận kề của mọi người hiện nay đang đánh nặng ở Thái Lan. Chúng tôi rất rất cần cái sự yểm trợ về tài chính. Cái thứ hai là truyền thông, bởi vì rất ít người biết rằng hiện nay còn một số lượng rất lớn những người Việt đi lánh nạn Thái Lan gồm đủ mọi thành phần, kể cả những thành phần mà chúng ta mới đây thấy những khuôn mặt rất là quen thuộc là đấu tranh chống Formosa, thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái phong trào chống Formosa nó chìm rồi. Và không ai biết rằng phần lớn những khuôn mặt trẻ mà đấu tranh đó hiện nay đang ẩn náu ở bên Thái Lan. Rất nhiều những người đấu tranh, rất nhiều những người theo các cái tôn giáo khác nhau mà họ bảo vệ cái niềm tin độc lập của họ bị đàn áp rất nặng nề đang có mặt ở bên Thái Lan.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Và thưa anh, chúng tôi sẽ phát thanh và đồng thời đăng lên trang mạng của chúng tôi cùng với địa chỉ của anh. Xin phép anh để đăng cái chỉ của anh vào trong cái trang mạng chúng tôi để quý khán giả có thể vào được. Dạ. Dạ. Thì cảm ơn anh Thắng một lần nữa.
Dạ. Cảm ơn anh Bách nhiều lắm.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.